Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 12 tháng 6 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có, trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về cuộc phỏng vấn Đức Tổng giám mục John Foley về ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông trên tâm thức hiện đại. Sau đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, chứng nhân đời thường và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Roma, nhân dịp kỷ niệm năm thứ nhất, ngày thành lập phong trào các nhóm cầu nguyện con cái tinh thần của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, đã tụ họp về Roma, thủ đô giáo hội, để mừng đại hội đầu tiên, cùng học hỏi và suy tư về đề tài lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đại hội được triệu tập nhân dịp kỷ niệm năm thứ nhất ngày thành lập phong trào các nhóm cầu nguyện con cái tinh thần của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị vào ngày 26 tháng 5 năm 2007 tại Đại Chúng Viện Giáo Hoàng Roma với sự chủ tọa của Đức Cha Angelo Comastri là tổng đại diện của Đức Thánh Cha đặc trách mục vụ nội thành Vatican và của Đức Cha Giangiulo Radivo là cha linh hướng của phong trào nhân dịp kỷ niệm 90 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Đức Mẹ Fatima là đấng mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị rất sùng kính. Những diễn giả trong đại hội đã nối tiếp nhau trình bày về ý nghĩa thần học của lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị và lòng gắn bó với Đức Mẹ Fatima của Ngài. Trong một chương trình phát thanh của Đại Vatican, Đức Cha Comastri đã xác nhận như sau. Những tình cảm do lòng sùng kính phi thường và tình mến thẳm sâu đã kết hiệp Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị với Đức Maria, thực là một giáo huấn cao cả cho toàn thể giáo hội. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã giúp chúng ta tái khám phá Đức Trinh Nữ Maria, cụ thể như việc tái khám phá Đức Maria từ Kinh Thánh. Đức Cha Comastri cũng đã nhắc lại rằng, hành động tín thác của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị nơi Đức Maria vào năm 1984 quả thực đã mở đường làm sụp đổ bức tường ô nhục Bá Linh và làm sụp đổ các chế độ vô thần ở Đông Âu. Như vậy, hành động tín thác này mang một giá trị hành động tích cực, tức là đặt mình sẵn sàng để lên đường, tức là hoàn toàn phú thác trong tín thác để lớn lên trong đức tin, để Đức Maria trợ giúp chúng ta trở nên những đồ đệ trung tín của Chúa như chính Mẹ. Linh đạo này đã là trung tâm của những suy tư của đại hội do phong trào các nhóm cầu nguyện con cái tinh thần của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đây cũng là mục tiêu mà phong trào luôn nhắm tới, là tiếp tục trong đức tin và trong niềm hân hoan con đường được Cố Giáo Hoàng đã vạch ra, là những người mang lại hy vọng và tin tưởng, đem lại trợ lực và nghị lực. Chúng ta hãy cậy nhờ vào lời cầu nguyện để chiến thắng chống lại những sự dữ của thế kỷ chúng ta đang sống. Theo một sáng kiến khác, được phong trào khai mào từ ngày 25 tháng 3 năm 2007, là phong trào muốn lặp lại lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô. Lời mời gọi mà Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 mới thêm vào. Hãy mở rộng mọi cánh cửa cho Chúa Kitô, vì Chúa Kitô không lấy mất đi gì cả, nhưng lại ban tặng tất cả. Phong trào luôn mở rộng cửa đón tiếp hết mọi người muốn tham gia vào phong trào. Các giám mục, linh mục, các nhà truyền giáo, các nam nữ tu sĩ, các tín hữu, các gia đình, các bạn trẻ, các thanh niên, các chúng sinh, các bệnh nhân và những người cao niên. Tin Việt Nam. Thánh lễ phong chức linh mục cho Phó tế Giuse Nguyễn Văn Hội tại giáo xứ Phú Tảo, giáo hạt Hải Dương, Hưng Yên, giáo phận Hải Phòng. Đây là linh mục dòng Chúa Cứu Thế đầu tiên tại giáo phận Hải Phòng. Được biết, giáo phận Hải Phòng có 43 linh mục triều và 118.000 tín hữu nằm trải rộng trên 4 tỉnh thành. Thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương và Hưng Yên được chia thành 3 giáo hạt: Hải Phòng, Quảng Ninh và Hải Dương, Hưng Yên. Giáo xứ Phú Tảo thuộc xã Thạch Khôi, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, cách Hà Nội 50 cây số về hướng đông bắc. Trước đây do cha Giuse Trần Hữu Thanh dòng Chúa Cứu Thế coi sóc. Giờ đây do cha Đa Minh Cao Văn Đức kiêm nhiệm. Ngoài giáo xứ này, cha Đa Minh Cao Văn Đức còn coi sóc hơn 4.000 giáo dân nữa. Theo giới thiệu của đức cha Giuse Vũ Văn Thiên vào đầu thánh lễ, thì sử thường là phong chức linh mục ở nhà thờ chính tòa giáo phận, nhưng nhà dòng và ngài đã chọn nhà thờ Phú Tảo này vì nơi đây có nhiều kỷ niệm với dòng Chúa Cứu Thế, và nhất là một nơi nhỏ bé, chỉ có 70 tín hữu, là điểm dòng Chúa Cứu Thế cần đến truyền giáo, và người nghèo tất bật ở đây cần được nghe biết tin mừng. Được biết, giáo xứ Phú Tảo là một giáo xứ kỳ cựu được thành lập vào năm 1936, lúc đó có gần 1.400 tín hữu với 12 giáo họ, nhưng hiện nay mất 7 giáo họ, chỉ còn 5 giáo họ trực thuộc với hơn 1.000 tín hữu. Vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ Hai, 11 tháng 6, đoàn đồng tế gồm có đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, giám mục giáo phận Hải Phòng, cha Giuse Cao Đình Trị, giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế, cha phó giám tỉnh Vinh Sơn Phạm Trung Thành, cha hạt trưởng hạt Hải Dương, cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, bề trên cộng đoàn dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, và gần 40 linh mục tiến ra nhà thờ dưới trời mưa trong tiếng hát nhập lễ hân hoan của ca đoàn. Dù trời mưa, nhưng đông đảo tín hữu các giáo xứ đến tham dự chật kín ngôi nhà thờ nhỏ bé, tràn ra ngoài hàng lang che bạt. Ngôi nhà thờ mới được xây vào năm 2006. Ngoài số tín hữu Kinh làm hàng rào danh dự cho đoàn rước, còn có phái đoàn dân tộc Mông với sắc phục dân tộc vàng, đen, xanh ở tận tỉnh Hưng Yên do cha Giuse Nguyễn Ngọc Nam Phong dòng Chúa Cứu Thế phụ trách cũng tham dự. Khởi đầu thánh lễ, đức cha Giuse Vũ Văn Thiên đã cảm ơn cha giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế và tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam trước đây đã gửi các tu sĩ đến phục vụ tại giáo phận của ngài. Nhưng cha Giuse Nguyễn Văn Hội mà hôm nay được phong chức mới là linh mục dòng Chúa Cứu Thế chính thức và đầu tiên có mặt trong giáo phận, và cũng là linh mục dòng đầu tiên mà ngài đặt tay phong chức. Đức cha Giuse kỳ vọng rất nhiều vào sự phát triển của hội dòng tại giáo phận, để danh Chúa được cả sáng hơn. Trong bài giảng, đức cha Giuse Thiên đã nhấn mạnh đến sứ mạng truyền giáo của linh mục, người mục tử của Chúa, và không chỉ linh mục hay giám mục mà thôi, mà mỗi tín hữu đều có trách nhiệm truyền giáo. Nhưng để truyền giáo được, thì người môn đệ của Chúa phải có trái tim, ngài lặp đi lặp lại từ trái tim. Trái tim đó phải biết yêu thương, trái tim đó phải biết cảm thông, trái tim đó phải biết tha thứ. Tụ trung là phải có một trái tim như Chúa Giêsu. Nên việc hiệp ý cầu nguyện cho tân linh mục cũng nhắm tới việc cầu nguyện cách riêng cho các giám mục và linh mục, hay chung quy cho mọi tín hữu có trái tim biết yêu thương, mà nhất là cầu nguyện cho tân linh mục Giuse Nguyễn Văn Hội có được trái tim đó để đến với người nghèo tất bạc như tinh thần đặc sủng của dòng Chúa Cứu Thế đã trao cho. Cuối thánh lễ, cha giám tỉnh Giuse Cao Đình Trị thay mặt dòng Chúa Cứu Thế và gia đình ông bà cố cảm ơn quý cha, quý thân nhân và ân nhân đã đến hiệp ý cầu nguyện cho tân chức. Cách đặc biệt, cha giám tỉnh cảm ơn đức cha Giuse đã tạo điều kiện để anh em dòng Chúa Cứu Thế tiếp cận với người nghèo tất bạc trên mảnh đất giáo phận Hải Phòng này. Và ngài xin đức cha Giuse cùng quý cha tiếp tục nâng đỡ nhà dòng, và nhất là người linh mục đàn em Giuse Nguyễn Văn Hội trong sứ vụ mới tại giáo phận. Thánh lễ đã kết thúc vào lúc 10 giờ 40 phút, Sau đó tân chức chụp hình lưu niệm với đức cha, cùng quý ân nhân, thân nhân tham dự. Linh mục Nguyễn Đình đưa tin từ Việt Nam. Tin Việt Nam. Ngày 11 tháng 6, lễ thánh Barnaba, Cộng đoàn giáo xứ nhà thờ chính tòa Bắc Ninh hân hoan chào đón Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệm, quý cha, quý tu sĩ, quý khách cùng đông đảo mọi thành phần dân Chúa trong và ngoài giáo phận về hiệp dân thánh lễ tạ ơn với tân linh mục Đa Minh Vũ Quang Mỹ, một người con của giáo xứ Bắc Ninh đã được Chúa yêu thương tuyển chọn và thánh hiến. Cha Đa Minh Vũ Quang Mỹ vừa được thụ phong linh mục hôm ngày 9 tháng 6 tại tòa giám mục giáo phận Bùi Chu cùng với 49 linh mục khác. Mặc dù trời mưa to ngay từ sáng sớm, thế nhưng mưa gió chẳng thể ngăn cản được bước chân của dòng người đông đảo từ khắp nơi về chung vui niềm vui lớn với tân linh mục. Sau đúng 33 năm trời chất ngất niềm mong, giáo họ nhà thờ chính tòa Bắc Ninh mới lại có một người con bước lên bàn Thánh Chúa. Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục đã làm sáng lên những phẩm chất cao quý của Thánh Barnaba, như hăng say rao giảng tin mừng, khiêm nhường hy sinh. Từ đó, Đức Tổng kêu gọi cộng đoàn cầu nguyện cho tân linh mục được noi gương Thánh Barnaba, luôn hăng hái rao giảng và làm chứng cho tin mừng yêu thương của Chúa Giêsu Kitô, để giáo phận Bắc Ninh được phát triển và hội thánh ngày càng vững mạnh. Đến phần phụng vụ thánh thể, đại diện gia đình tân linh mục cùng các thành phần trong giáo họ đã cung kính dâng lên những lễ vật cùng với lời ca thật ý nghĩa. Nến vàng lung linh trên bàn thờ như tiếng lòng con âm thầm yêu mến. Sát nến tiêu hao qua từng phút giây như tấm thân con hiến dâng tháng ngày. Trầm hương ngào ngạt, dìu dặt tỏa lan như tấm lòng con hướng về tôn nhang. Phần kết lễ, tân linh mục đã bày tỏ lòng cảm tạ tri ân Thiên Chúa, các đấng bậc, gia đình cùng bao người đã tận tình dìu dắt, nâng đỡ và cầu nguyện cho Ngài trên con đường dâng hiến.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn Đức Tổng giám mục John Foley về ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông trên tâm thức hiện đại, do Đặng Thế Dũng và Mai Hương trình bày. Nhân ngày Thế giới truyền thông với chủ đề Trẻ em là những phương tiện truyền thông, một thách thức cho sự giáo dục, Đức Tổng giám mục John Foley, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội, đã trả lời những câu hỏi của hãng thông tấn Fides từ Aparecida, nơi diễn ra hội nghị các giám mục châu Mỹ Latin lần thứ 5. Một thời sự hôm nay kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn này. Thưa Đức Cha, trong bài diễn văn khai mạc hội nghị Aparecida, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã rõ ràng mời gọi các giám mục hãy sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội trong khi thi hành sứ vụ. Đâu là vai trò của truyền thông trong văn hóa hiện đại?
Văn hóa hiện đại không thể hiểu được nếu người ta không biết hiện thực của truyền thông. Học thuyết giáo hội rất rõ ràng về đề tài này ngay từ công đồng Vaticano thứ hai, và trở nên mạnh mẽ đặc biệt với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị và hiện nay với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Chúng ta được mời gọi phải ý thức rằng những người mà sứ điệp của Chúa Kitô nhắm tới hôm nay, họ suy nghĩ và hiểu biết thế giới theo thể loại mà các phương tiện truyền thông cung cấp, đôi khi trong một mức độ to lớn hơn là những điều đến từ gia đình, trường học, đảng phái chính trị hay các giáo hội. Chúng ta không thể nghĩ đến một sứ vụ hữu hiệu nếu không đi theo thực tại ăn sâu trong não trạng của con người hiện đại này.
Thưa Đức Cha, giáo hội châu Mỹ Latin trông cậy nhiều vào các phương tiện này để quảng bá sứ điệp của mình. Đức Cha gợi ý gì với các giám mục để có thể sử dụng tối đa những phương tiện truyền thông xã hội?
Chính các giám mục châu Mỹ Latin đã bảo vệ và khuyến khích ngày càng nhiều các phương tiện truyền thông trên lục địa với nhiều cố gắng và can đảm. Chắc chắn các ngài biết dùng phương tiện lớn này, nhưng có lẽ phải cần liên kết nó lại với công việc truyền giáo hơn nữa, để truyền thông và mục vụ không phải là hai thế giới riêng biệt, nhưng truyền thông hữu hiệu củng cố tất cả các phần trong công việc của chúng ta và tạo nên những không gian truyền thông. Chúng ta đừng quên rằng truyền giáo tự nó là một sự truyền thông.
Thưa Đức Cha có nghĩ là các linh mục, các tu sĩ nam nữ và các giáo dân dấn thân trong mục vụ đã được chuẩn bị để đối đầu với thách thức của nền văn hóa truyền thông trong thời đại này hay không?
Trong hội nghị của Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội, nhu cầu thiết lập một cơ quan thụ hướng trong lĩnh vực này đã được mang ra ánh sáng. Tất cả đã được khuyến khích đề nghị loại sáng kiến này, để các nhân viên mục vụ, nhất là các linh mục và các tu sĩ, hiểu biết những chìa khóa của nền văn hóa mới này và biết sử dụng hữu hiệu các loại ngôn ngữ của nó, nhất là trong giới trẻ và các em nhỏ. Chúng ta đặc biệt phải nhắm đến chúng. Đó là điều mà Đức Giáo Hoàng đã nhắc nhở trong sứ điệp của Ngài với chủ đề Trẻ em và những phương tiện truyền thông xã hội, một thách thức cho sự giáo dục.
Thưa Đức Cha, tại sao người ta thường hay coi hiện tượng truyền thông như chỉ là một vấn đề kỹ thuật?
Đó là một sự đơn giản hóa mà người ta dễ rơi vào, bởi vì có nhiều kỹ thuật rất tinh vi trong đó. Nhưng chính giáo hội, chuyên viên về tính nhân loại, luôn cho thấy rằng điều quan trọng là những con người cụ thể, những gia đình, những nhóm và sự truyền thông giữa họ. Những luồng truyền thông này tạo nên những thái độ mới, trong đó kỹ thuật chỉ là cơ hội và là khí cụ, nó không phải là điều chủ chốt.
Thưa Đức Cha, Ngài có nghĩ rằng ngày nay chân dung của một người thông tin công giáo đã hoàn toàn thay đổi rồi hay không?
Tôi tin là những chân dung nảy sinh ra nhiều cách khác nhau, bởi vì những lĩnh vực truyền thông có nhiều cách khác nhau mà người ta có thể hoặc phải hiện diện tại đó. Nhưng những chìa khóa căn bản vẫn giống nhau. Người truyền thông công giáo trước tiên phải là người có lòng tin chân thành và hứng khởi, người đã gặp Thiên Chúa và cộng tác với giáo hội trong việc loan báo sứ điệp. Trong đời sống hàng ngày, họ phải trung thành với sứ điệp và có tinh thần sáng tạo trong những hình thức để loan truyền sứ điệp này, luôn luôn với viễn tượng của sự thật, ích lợi chung và tự do.
Thưa Đức Cha, theo sự tiến bộ của xã hội và của giáo hội, Đức Cha đánh giá thế nào về sáng kiến của hệ thống tin học của giáo hội tại châu Mỹ Latin, đã bắt đầu cách đây 15 năm?
Tôi tin rằng đây là điều quan phòng, sự kiện, tức là hệ thống tin học tại châu Mỹ Latin, đã được thiết lập và tích cực trong các hội đồng giáo mục và trong nhiều giáo phận. Điều đó làm dễ dàng việc lưu hành của truyền thông trong sự chuẩn bị và trong sự truyền bá về khóa họp của Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin lần thứ năm. Tôi tin là điều đó sẽ tạo nên một đà mới cho ý thức rằng sứ vụ tông đồ trong thế kỷ 21 phải tiếp tục khuyến khích những không gian truyền thông và đối thoại với toàn thế giới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Mầu nhiệm hôn nhân. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Hôn nhân là mối dây liên kết chặt chẽ nhất giữa hai con người. Đó là một mối dây độc nhất vô nhị, chưa từng có trong các mối quan hệ mà con người có thể có với người khác. Đó là một mối dây vượt lên trên mọi sự kết hợp và giao ước mà con người có thể có được với người khác. Tình bạn, tình cha mẹ, con cái, tình thầy trò là những quan hệ thâm sâu nhất trong những mối dây liên kết giữa con người với nhau. Nhưng hôn nhân lại vượt lên trên tất cả những quan hệ này. Nói cách khác, hôn nhân được Thiên Chúa thiết lập là để chấm dứt mọi thứ quan hệ khác. Người đàn ông phải lìa bỏ cha mẹ để luyến ái với vợ mình. Ngay cả tình cha mẹ con cái cũng phải nhường chỗ cho mối dây liên kết của hôn nhân. Xét về mọi phương diện, từ xã hội, pháp lý, thể lý đến cảm xúc, không có một cách thế nào có thể làm cho hai con người được nên thiết thân cho bằng hôn nhân. Nhưng dĩ nhiên, một sự thiết thân phi thường như thế phải có giá của nó, và giá của nó không gì khác hơn là chính bản thân. Không ai bước vào đời sống hôn nhân mà không ngỡ ngàng trước cái giá đắt ấy. Vì sự thiết thân ấy mà vô số những khó khăn và mất mát bỗng nhiên ùa vào cuộc sống của mình. Trong lễ cưới, tại hầu hết các nước Tây Phương, đốt nến là một trong những nghi thức cảm động nhất. Cô dâu chú rể mang cây nến cháy sáng của họ đến trước bàn thờ để cùng đốt lên một cây nến chung. Họ làm như thể thổi tắt ánh lửa riêng tư của mình để cùng thắp lên một ánh sáng chung. Một nghi thức như thế chắc chắn tạo ra nhiều cảm xúc trong lòng hai người, nhưng chắc chắn không ăn nhập gì với vô số những sức ép mỗi ngày mà hai người tạo ra cho nhau trong đời sống vợ chồng. Cách này hay cách khác, cuộc sống nào cũng có thất bại và khổ đau. Nhưng chẳng có nỗi đau nào dai dẳng hơn khi phải bị một người khác, và cũng một người khác ấy, làm khổ mỗi ngày. Chẳng có đau khổ nào giống như đau khổ khi phải sống gần một người khác. Nhưng cũng chẳng có niềm vui và sự an ủi nào lớn hơn khi được kết hợp với một người khác. Niềm vui và sự an ủi ấy chẳng khác nào một thứ rượu ứa tràn ra từ nho và men được hòa chung với nhau và ép lại. Yêu là trở thành một con người mới, đứng bên một người khác. Dù là một người xa lạ, trên một chuyến xe hay trong một siêu thị, mà không trao đổi với người ấy một tiếng, chúng ta cảm thấy bức rất khó chịu. Bất cứ ai cũng có sức thu hút, thôi miên chúng ta một cách nào đó. Trong đời sống vợ chồng, sức hút ấy lại càng mãnh liệt hơn. Bước kế tiếp trong sự thiết thân, bên kia hôn nhân, chính là làm phát sinh một sự sống mới. Một đứa con chào đời từ sự kết hiệp của hai người là tuyệt đỉnh của sự thiết thân ấy. Đây là lúc hai người thực sự nên một với nhau. Họ đã thực sự chết cho nhau. Có người ví hai người phối ngẫu với những nhà du hành vũ trụ trong xã hội. Hai người cùng tham gia vào một cuộc thám hiểm đầy cam go với vô số những cọ xát trong quan hệ giữa người với người. Dĩ nhiên, tai nạn, rủi ro chết chóc trong cuộc thám hiểm là chuyện thường tình. Đây là một ngày nguy hiểm nhất, với nhiều nguy cơ chán nản và thất vọng nhất. Nhưng sự thành công lại không được công khai tán dương. Một nhà du hành vũ trụ, khi trở về trái đất, được đám đông tung hô như bậc anh hùng. một đôi vợ chồng tốt thì chẳng ai biết tới. Và hầu hết các đôi vợ chồng đều có khuynh hướng tránh né những khía cạnh nào trong công việc có hứa hẹn nhiều phần thưởng nhất. Họ luôn nghĩ rằng họ phí phạm thời giờ cho nhau, và chỉ một năm sau ngày cưới, họ bắt đầu cảm thấy khó tin rằng những gì mà họ đã dành cho nhau trong thời kỳ quen biết hẹn hò nhau là điều cần phải được tiếp tục. Hầu hết các đôi vợ chồng dành nhiều thời giờ và năng lực cho những quan tâm khác như bạn bè, đời sống xã hội, sự nghiệp, dạy dỗ con cái, hơn là cho chính hôn nhân của họ. Sự thiết thân và nên một, vốn là điều thiết yếu của đời sống hôn nhân, dường như không còn được chú trọng đến nữa. Bất cứ nơi đâu, trong bất cứ xã hội nào, cũng có những hàng rào, những bức tường, những chuông báo động, những con số, được gọi là giữ cho con người một khoảng cách an toàn. Nhưng trong đời sống hôn nhân thì hoàn toàn ngược lại. Trong hôn nhân, mỗi bức tường đều bị xô ngã. Vợ chồng không những sống chung dưới một mái nhà, chia sẻ cùng một mâm cơm, họ còn nằm chung một giường, đắp chung một chăn. Cuộc sống của họ hoàn toàn được mở ra cho nhau. Mỗi người tìm hiểu, nghiên cứu về người khác và cố gắng đáp trả lại mà không cần một công thức hay một thủ tục nào cả. Mỗi buổi sáng, họ đối diện nhau trên bàn ăn và một cách nào đó, qua từng mẫu bánh vụn, qua từng tờ giấy nợ, họ phải gặp gỡ nhau. Đó là mục đích và nhiệm vụ của hôn nhân. Đó là mục đích và nhiệm vụ trọng tâm của hôn nhân mà không gì có thể thay thế hay chối bỏ được. Chẳng có sách vở nào dạy về điều đó. Chẳng có luật lệ nào quy định điều đó trừ luật yêu thương. Cho dù hôn nhân là một định chế được xây dựng trên truyền thống, nó vẫn là hiệp hội tự do và khó tiên liệu nhất. Một cách nào đó, hôn nhân vẫn đứng bên ngoài ranh giới của xã hội, đứng bên trên và bên ngoài mọi quy định và ràng buộc của xã hội. Nhưng chính mối dây liên kết, chính sự thiết thân của đời sống vợ chồng lại là trái tim, là linh hồn của xã hội, bởi vì sẽ chẳng có xã hội nếu không có hôn nhân. Nếu không có từng cặp phối ngẫu sống chết cho nhau, thì mọi thứ trong xã hội loài người đều sẽ tan rã. Không có hai người phối ngẫu sống chết cho nhau, thì xã hội tan rã. Cũng giống như hai nguyên tử không thể tồn tại lâu bền bên nhau, thì vũ trụ này cũng tan vỡ. Hôn nhân là mối dây liên kết thâm sâu nhất, nhờ đó tất cả mọi tương quan khác có thể tồn tại. Hôn nhân là tổ chức nhỏ bé nhất trong mọi tổ chức của xã hội loài người, bởi vì nó chỉ liên kết có hai thành phần. Nhưng giả như trong thế giới này chỉ còn lại một tổ chức như thế thôi, thì thế giới vẫn tiếp tục hiện hữu và có ý nghĩa. Một tổ chức như thế còn quan trọng hơn bất cứ một nhân vật nổi tiếng nào trên thế giới này. Cho dẫu con số các cuộc hôn phối có nhiều hơn sao trời đi nữa, không gì có thể làm giảm đi tầm quan trọng của mỗi cuộc hôn phối. Tất cả mọi hiệp hội, mọi tổ chức đều lấy hôn phối làm mẫu mực, và muốn lấy sức mạnh cũng chính từ hôn phối. Hôn phối là giấc mơ của nhân loại về một cộng đồng lý tưởng. Một cuộc hôn phối thành công là thể hiện của ước mơ được chung sống hòa bình của nhân loại. Nó là dấu chỉ, là biểu hiện của tình yêu, của sự nhẫn nhục, của tha thứ mà con người không gặp được trong những lĩnh vực khác của cuộc sống. Mỗi lần có một lễ cưới diễn ra là mỗi lần những niềm hy vọng và lý tưởng cao đẹp nhất của toàn thể cộng đồng nhân loại được hâm nóng lại. Chính vì thế mà hôn nhân là nền tảng của xã hội. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Hồi bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều, đã yêu mến nhiều.
Xin ngoảnh mặt đi, đừng nhìn tội lỗi và tẩy xóa mọi điều gian ác của con.
Tôi bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều, đã yêu mến nhiều.
Trích phúc âm theo Thánh Luca chương 7 câu 36 đến câu 50. Có người thuộc nhóm Pharisêu mời Chúa Giêsu dùng bữa với mình. Chúa Giêsu đến nhà người Pharisêu ấy và vào bàn ăn. Bấy giờ một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được người đang dùng bữa tại nhà ông Pharisêu, liền đem theo một bình bạch ngọc chứa đựng dầu thơm. Cô lại phía sau, sát chân người mà khóc, nước mắt tưới ướt chân người. Cô lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân người và lấy dầu thơm sức lên. Thấy vậy, ông Pharisêu đã mời người, liền nghĩ bụng rằng, nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào. Một người tội lỗi. Chúa Giêsu lên tiếng bảo ông, này ông Simon, tôi có điều muốn nói với ông. Ông ấy thưa, dạ, xin thầy cứ nói. Chúa Giêsu nói, một chú nợ kia có hai con nợ, một người nợ 500 quan tiền, một người 50. Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã xóa nợ cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai yêu mến chủ nợ hơn? Ông Simon đáp, tôi thiết tưởng là người đã được xóa nợ nhiều hơn. Chúa Giêsu bảo, ông xét đúng lắm. Rồi quay lại phía người phụ nữ. Chúa nói với ông Simon, ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông, nước lã ông cũng không đổ lên chân tôi. Còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã chẳng hôn chào tôi, còn chị ấy từ lúc vào đây đã không ngừng hôn chân tôi. Dầu ô liu ông cũng không sức lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà sức lên chân tôi. Vì thế tôi bảo ông, tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít. Rồi Chúa Giêsu nói với người phụ nữ, tội của chị đã được tha rồi. Bấy giờ những người đồng bàn liền nghĩ bụng, ông này là ai mà lại tha được tội? Nhưng Chúa Giêsu nói với người phụ nữ, lòng tin của chị đã cứu chị hãy đi bình an. Quý vị và các bạn thân mến, tin mừng hôm nay của Chủ nhật thứ 11 mùa thường có thể gợi lên cho chúng ta một vài suy nghĩ về tinh thần khoan nhượng đích thực. Chúa Giêsu là hiện thân của tinh thần ấy. Trong những quan hệ xã hội của Ngài, Ngài vốn dành ưu tiên cho người nghèo, những người tội lỗi, những kẻ bị xã hội đẩy ra bên lề. Ngài tìm đến với họ và nhất là ngồi đồng bàn để ăn uống với họ. Nhưng Chúa Giêsu không khơi dậy cuộc tranh đấu giai cấp. Ngài không bao giờ đi với những người nghèo để kêu gọi chống lại những người giàu. Ngài đến với những người nghèo và những kẻ tội lỗi, nhưng không loại trừ những người giàu có và những kẻ đạo đức thánh thiện. Ngài chia sẻ cơm bánh với người tội lỗi, nhưng cũng không ngại ngồi đồng bàn với những người công chính. Người biệt phái Simon được tin mừng nhắc đến là một người giàu có và đạo đức. Ông có thể là đại biểu cho những người giàu có và thánh thiện, mà Chúa Giêsu không hề muốn loại trừ ra khỏi những quan hệ của Ngài. Chúa Giêsu kết thân với những người nghèo khổ, những kẻ tội lỗi, nhưng không xa cách những người giàu có và đạo đức. Cuộc gặp gỡ được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Luca mà chúng ta vừa đọc lại trên đây là điển hình của thái độ khoan nhượng của Chúa Giêsu. Chính trong một bữa tiệc được một người giàu có và đạo đức khoản đãi, mà Chúa Giêsu đã gặp gỡ một người đàn bà tội lỗi nổi tiếng trong thành phố. Ngài luôn có thái độ khoan nhượng, chấp nhận tất cả mọi người. Sự khoan nhượng là một thái độ cần thiết cho mọi người, bởi vì xã hội nào cũng gồm những thành phần khác biệt nhau, mà họ cần phải đối xử với nhau bằng những thái độ bao dung khoan nhượng. Hai chìa khóa để mở cánh cửa khoan dung là sự chấp nhận và cảm thông. Chấp nhận thường đi trước sự cảm thông, chấp nhận sự khác biệt nơi người khác để dễ dàng cảm thông với họ. Dĩ nhiên, khoan nhượng không hề đồng nghĩa với đồng lõa. Chúa Giêsu tỏ ra cảm thông và tha thứ với những người tội lỗi, nhưng Ngài không bao giờ nhân nhượng đồng lõa với tội lỗi. Ngài khoan dung và tha thứ bao nhiêu với tội nhân thì lại càng cương quyết bấy nhiêu với tội lỗi. Chính vì thế mà sự tha thứ của Ngài luôn đi kèm theo với mệnh lệnh, con hãy đi về và đừng phạm tội nữa. Với người biệt phái tên là Simon, Ngài đã kêu gọi thái độ khoan nhượng khi để cho người đàn bà tội lỗi thể hiện lòng sám hối của mình bằng việc xức dầu thơm cho Ngài. Với người đàn bà tội lỗi, Ngài cho cảm nhận được ơn tha thứ. Ngài kêu gọi tất cả mọi người chúng ta, hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Lời ấy bảo đảm cho chúng ta ơn tha thứ và sự bình an của Ngài, đồng thời cũng mời gọi chúng ta hãy sống khoan nhượng và tha thứ đối với mọi người. Ước gì chúng ta luôn cảm nhận được ánh mắt nhân từ tha thứ của Chúa, để cũng biết sống cảm thông tha thứ cho anh chị em xung quanh. Amen.
Tôi mà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều, đã yêu mến nhiều.
Xin quanh mặt đi, đừng nhìn tôi lỗi và tẩy xóa mọi điều gian ác của con.
Tôi bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều, đã yêu mến nhiều.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng nhân đời thường, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp câu chuyện đứa bé lượm ve chai, chuyện có thật của linh mục Martino Nguyễn Bá Thông. Chào cháu, chú có thể làm bạn với cháu được không? Chú không có bạn bè ở thành phố này. Chú thật sự muốn làm bạn với cháu mà. Chú muốn mời cháu đi ăn tối với chú. Hai chú cháu mình qua chợ ăn đêm Bến Thành ăn nhé. Đứa bé vẫn không nói gì. Mặc kệ, tôi nhẹ nhàng đưa tay ra cầm lấy hai cái bịch ni lông đựng đầy các đồ ve chai của nó. Tay kia cầm tay nó và dẫn nó đi. Thằng bé nhìn quanh có vẻ sợ hãi, nhưng vẫn không nói gì. Nó đi theo tôi, nhưng đầu vẫn cứ ngoái lại đằng sau như có điều gì không ổn. Tôi hỏi, cháu tìm gì vậy? Hay cháu có bạn? Có muốn chú mời bạn cháu cùng đi không? Đứa bé trả lời câu đầu tiên, dạ không. Sau này tôi mới biết, cũng là câu đối thoại cuối cùng với tôi. Cứ mỗi tối tôi ra chợ ăn đêm Bến Thành, thì các quán tha hồ tranh thủ mời, có khi họ còn ra giữa đường chèo kéo. Thế mà tối nay, chẳng ai thèm đả động với tôi một câu. Nhưng tôi hiểu, vì tôi đã quen với cái cảnh này lắm rồi, nên tôi dẫn thằng bé vào góc trong cùng của một cái quán để tránh những cái nhìn soi mói. Thế mà chúng tôi cũng không tránh được những cái liếc mắt khó chịu từ những người đang ăn cho đến chị chủ quán. Tôi hỏi thằng bé muốn ăn gì? Nó lắc đầu không nói. Tôi đến liều gọi hai tô bún bò giò heo và thêm một ít móng heo để gặm. Mong rằng sẽ câu giờ để có cơ hội nói chuyện với thằng bé. Thằng bé vẫn không nói gì. Nó vừa ăn mà vừa lấm lét nhìn chung quanh và nhìn ra đường. Ngay cả người giỏi bắt chuyện như tôi mà cũng không thể nào cạy răng nó ra được thêm chữ nào. Tôi hỏi thì một là nó lắc đầu, hai là nó gật đầu. Tôi vận dụng hết tài năng khéo léo của mình, khả năng giao tiếp cho đến những đoạn tâm lý học. Tất cả đều vô hiệu. Một câu văn tục, mày trốn hả? Biến đi đâu nãy giờ? Ai cho mày vô đây? Rồi một câu văn tục, tao đánh mày chết mày bây giờ. Bộ mày đói lắm hả? Người đàn bà sang sảng vừa nói vừa tát thằng bé tới tấp. Tôi không kịp phản ứng gì, thì thằng bé đã bị người đàn bà đó kéo ra khỏi tiệm ăn. Tôi đang tính đuổi theo thì... Đóng kịch rồi chạy hả? Chị chủ quán kéo tay tôi lại và hét lên. Tôi móc túi lấy ra tờ 200.000 đồng, đưa cho chị và chạy ra khỏi quán. Thấy tôi chạy sau, người đàn bà túm cổ thằng bé, bẻ ngược lại, chỉ thẳng vào mặt tôi và quát to. Mày mà chạy theo, tao bẻ cổ nó. Tôi khựng lại, đứng nhìn người đàn bà túm cổ áo thằng bé kéo đi, mà lòng tôi đau xót. Tôi lê bước trở lại cái quán ăn hồi nãy, ngồi xuống bàn, thở dài, miên man suy nghĩ, nước mắt tuôn trào hồi nào cũng không hay. Ôi thôi, cậu khóc làm gì? Chuyện đó xảy ra như cơm bữa ở Sài Gòn này. Mấy con mẹ đó là mấy con mẹ mình. Tụi nó về quê, thuê mấy đứa con nít lên đây, dạy đi ăn xin, rồi nộp tiền cho nó. Cậu ở bển, chắc ý nói tôi ở nước ngoài, nên ngây thơ thôi. Tiếng một người đàn bà ngồi kế bàn tôi cất lên như vậy. Vâng, cháu không biết. Cháu thấy tội đứa bé, nên cho nó ăn và tính cho nó ít tiền thôi. Trời, cậu này thiệt á. Cậu cứ cho nó 1.000 hay 100.000 cũng vậy thôi. Nó đâu có gì vui vẻ đâu, vì tất cả cũng vô tay mấy con mẹ mình đó hết. Tới đây thì tôi hết biết nói gì. Tôi cảm ơn và bước ra khỏi quán, đi về khách sạn, để chuẩn bị cho cuộc hành trình đêm nay, cuộc hành trình trở lại nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Tôi vẫn biết rằng cuộc đời có nhiều ngang trái, nhưng chẳng lẽ những gì tôi mới chứng kiến cũng là sự thật? Vâng, nó là một sự thật rất phũ phàng mà tôi mới nhận ra. Và chính vì thế tôi quyết định làm thêm một việc trong chuyến đi Việt Nam này, là sẽ điều tra chuyện buôn bán người của những người vô lương tâm và sẽ viết một phóng sự. Bạn thân mến, không biết bạn đọc xong đoạn khúc này thì tâm trạng của bạn ra sao? Nhưng đối với tôi, đứa bé đó sẽ sống mãi, vâng, sẽ sống mãi, ít nhất là trong tâm hồn của tôi. Tôi sẽ nhớ mãi về em, sẽ mãi cầu nguyện cho em và ước mong. Vâng, tôi chỉ ước mong một ngày nào đó, tôi sẽ được ôm em vào lòng, và chú cháu mình sẽ hàn chuyện, sẽ nói thật nhiều. Ước gì, vâng, ước gì mỗi người chúng ta sống được lời Chúa khi Ngài nói. Ta bảo thật các người, mỗi lần các người làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các người đã làm cho chính ta vậy.
Cho con chê ghét những điều đê tiện xấu xa, và xin cho con yêu mến những điều tốt đẹp cao quý. Lạy Chúa, Chúa là thần khi sự sống và tình yêu, xin ban cho con một thời để yêu và để sống.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, vua Abbas của nước Ba Tư thích dùng dụ ngôn để nói chuyện với các quan chức trong triều đình. Một hôm, ông hỏi các quan cận thần như sau: âm thanh nào dịu dàng nhất? Người thì cho rằng tiếng sáo là âm thanh thanh thoát nhất. Người lại thích tiếng đàn lục huyền. Người lại đề cao tiếng vĩ cầm. Trong các quan cận thần, duy chỉ của ông Mirza Zaki ngồi thinh lặng. Nhà vua vẫn chưa tìm được câu giải đáp. Một hôm, ông Mirza Zaki cho tổ chức một bữa tiệc khoản đãi nhà vua và các quan chức trong triều đình. Các nhạc công vận dụng mọi khả năng của mình để chào mừng các quan khách. Nhưng hết nhạc khúc này đến nhạc khúc khác mà bàn ăn vẫn còn trống trơn. Không có thức ăn mà cũng chẳng có một giọt nước để cầm hơi. Lúc đầu các thực khách còn chú tâm để thưởng thức nhạc. Càng về khuya, bụng càng trống. Không gì khó chịu cho bằng âm thanh, dù đó là tiếng nhạc du dương. Nhưng vì lịch sự và để giữ thể diện, không ai dám lên tiếng thắc mắc. Vào đúng giữa khuya, ông Mirza Zaki ra dấu gọi người quản tiệc đến. Lập tức, một đội quân hầu bàn tiến về phòng tiệc. Mỗi người một mâm đầy của ngon vật lạ. Lúc bấy giờ, người quản tiệc dùng một chiếc nĩa lớn gõ vào mâm. Tiếng kim khí chạm vào nhau tạo thành một âm thanh chát chúa. Nhưng tất cả các thực khách đều thở ra nhẹ nhõm. giờ đã đến. Sự chờ đợi của họ đã được đáp trả. Để khai mạc buổi tiệc, nhà vua nói như sau. Tiếng va chạm của muỗng nĩa lọt vào tai của một người đang đói. Đó là âm thanh dịu vợi nhất. Quý vị và các bạn thân mến, một trong những ý nghĩa mà chúng ta có thể tìm thấy trong câu chuyện trên đây hẳn phải là hãy sống và bằng lòng với giây phút hiện tại. Sống sung mãn thực sự, thiết yếu là sống một cách tích cực giây phút hiện tại. Tại Las Vegas, thành phố cờ bạc nổi tiếng của thế giới, người ta thường bắt gặp dòng chữ quảng cáo như sau. Bạn hãy chú tâm vào hiện tại mới mong thắng cuộc. Nền văn minh tiêu thụ ngày nay không ngừng thôi thúc con người tích lũy. Lắm khi con người bị chiếm hữu và giam giữ trong chính những xích xiềng của những thứ mình tích lũy. Chúng ta sợ bị mất mát. Chúng ta sợ thất bại. Chúng ta đồng hóa sự đơn giản với mất mát, sự thinh lặng với trống không. Chính vì thế mà chúng ta tìm đủ mọi cách để lấp đầy nhà cửa, thân xác, và nhất là tâm trí chúng ta với không biết bao nhiêu của cải và trò giải trí. Nhưng càng bị mắc kẹt trong mạng lưới của cải, chúng ta càng nghèo nàn trong tinh thần. Khi tinh thần của chúng ta trở nên nghèo nàn trống rỗng, thì đương nhiên phút giây hiện tại sẽ chỉ còn là cái độc điệu buồn chán. Trái lại, khi tâm hồn con người được sung mãn, thì lúc đó mỗi một giây phút hiện tại sẽ là một kho báu độc nhất vô nhị. Ánh bình minh hay buổi chiều tà của ngày hôm nay sẽ mãi mãi không bao giờ được lặp lại. Tiếng cười của trẻ thơ hay ánh mắt thân ái của một người bạn sẽ không bao giờ đến lần thứ hai. Do đó, hiện diện trong giây phút hiện tại với những người đang có mặt và những gì đang đến là cách thế duy nhất để chúng ta cảm nhận được một cách sung mãn nhất sự diệu kỳ của cuộc sống. Ai đó đã đưa ra bí quyết hạnh phúc như sau. Hãy xem việc bạn đang làm là việc quan trọng nhất, và hãy xem người đang ở trước mặt bạn là người quan trọng nhất. Niềm tin vào tình yêu quan phòng của Chúa luôn đòi hỏi các tín hữu Kitô chúng ta sống giây phút hiện tại với tinh thần ấy. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con tinh thần đơn sơ nhỏ bé, để chúng con luôn tìm thấy Chúa đang đến trong mọi sinh hoạt và bổn phận hằng ngày của chúng con. Xin thánh hóa chúng con, để chúng con biết đón nhận và sống một cách sung mãn từng giây phút hiện tại. Xin soi sáng chúng con, để chúng con tìm thấy thánh ý Chúa trong mọi sự và sống đẹp lòng Chúa.
Trong chính cuộc đời của con.
những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.